Hiện tại chúng ta xem là biết rồi. Có phải là thật biết hay không? Không phải. Tận hết sức chỉ có thể nói, hiện tại chúng ta nghe nói rồi. Tuyệt nhiên không thể thật tin. Nếu như nghe nói thì thật tin, thì họ hồi đầu. Hay nói cách khác, nhất định lìa tham sân si, vậy mới là thật tin. Nếu như không lìa mười ác, chỉ có thể nghe nói, nghe Phật Bồ Tát có cách nói như vậy, vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Đại Kinh Đại Luận đều nói tin là mẹ đẻ của công đức, rất không dễ dàng gì xây dựng lòng tin. Vạn nhất không nên cho rằng chúng ta là tín đồ Phật giáo, chúng ta tin Phật, chúng ta xuất gia rồi, chúng ta thọ đại giới rồi, tin Phật rồi, không hề thấy. Tôi đã từng trong lúc giảng dạy cùng nói qua với mọi người mấy lần. Tôi ở Đài Loan sau khi xuất gia 2 năm mới thọ giới. Sau khi thọ giới rồi, trở về Đài Trung để thăm lão sư Lý. Đây là lễ tiết rất thông thường, lễ tạ lão sư. Lão sư nhìn thấy tôi từ xa đến, liền đưa tay dãy tôi lại, lớn tiếng nói rằng: ông phải tin Phật. Đã nói qua mấy lần, tôi đi đến phía trước, tôi cũng ngẩn người ra. Sau đó ông giải thích cho tôi nghe. Không nên cho là xuất gia thọ giới rồi thì ông đã tin Phật. Có rất nhiều lão hòa thượng đến 80, 90 tuổi, đến chết vẫn chưa tin Phật. Tại vì sao không tin? Không hề làm được. Tin thì làm gì không làm được? Tin chắc chắn làm đến được. Không làm đến được thì chứng minh bạn không tin. Chỉ có thể nói bạn nghe nói mà thôi. Tôi mới hoắc nhiên đại ngộ. Phật nói tin là mẹ đẻ của công đức. Cái ý này rất sâu, rất rộng. Chúng ta luôn luôn là qua loa sơ ý xem qua. Việc này dường như là rất thông thường. Việc thường hay nói, trẻ nhỏ 3 tuổi đều biết. Việc này có gì hiếm lạ đâu. Không biết được, then chốt của thành công, thất bại chính ngay trong đó. Tịnh tông tu học, cầu nguyện giảng sanh, việc đầu tiên là tin. 3 điều kiện của tịnh độ là 3 tư lương, mọi người đều rất quen thuộc: tín, nguyện, hạnh. Tin không có nguyện hạnh đều là giả. Đây cũng giống như tòa lầu 3 tầng, tin là tầng thứ nhất, nguyện là tầng thứ hai, hạnh là tầng thứ ba. Tầng thứ nhất không có thì làm gì có tầng thứ hai, tầng thứ ba. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, khiến chúng ta cảm khái rất sâu sắc. Quay đầu xem lại chính mình, có thật tin hay chưa? quả nhiên tin tưởng thì chắc chắn y giáo phụng hành, không cần người khuyên, không cần người khích lệ, y giáo phụng hành là tự nhiên mà làm. Trên Kinh Đại Thừa thường nói pháp nhĩ như thị, chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, quyền giáo Bồ Tát, thanh danh duyên giác, có người khuyến khích họ không? Những người đó không cần có người khuyến khích họ, đều là tự động mà tu hành. Pháp Đại Thừa cùng Pháp Tiểu Thừa đích thực không giống nhau. Pháp Đại Thừa là trí tuệ làm chỉ đạo. Cho nên từ sơ phát tâm, thì không giống như Thánh giả Tiểu Thừa. Sơ phát tâm, Bồ Tát sơ tính gì? Ở trên quả vị không so được với Tiểu Thừa A-la-hán. Đây là thật, không phải là giả. Trên quả vị các vị đều rõ ràng. Ở đoạn hoặc chỉ bằng Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn, chỉ là phá 88 phẩm kiến hoặc tam giới mà thôi. Tư hoặc một phẩm vẫn chưa phá. Bồ Tát viên giáo sơ tính vị, thế nhưng trí tuệ của họ, năng lực lĩnh ngộ của họ siêu vượt A-la-hán. Phật giảng giáo nghĩa của Đại Thừa thậm thâm, A-la-hán nghe không hiểu. Bồ Tát sơ tính vị nghe hiểu được. Đây là thông thường chúng ta hay nói loại người này sở tri chướng, phiền não chướng nặng, cho nên phương diện đoạn phiền não không thể so được với A-la-hán. Phương diện trí tuệ thì siêu vượt A-la-hán. Bồ Tát viên giáo trong thất tính dị phát ra là tương tự tâm Bồ Đề, không phải chân thật, thế nhưng rất là khả quý. Họ không ngừng đang tinh tấn. Đến sơ tính dị, tâm Bồ Đề này mới chân thật hiện tiền. Tam tâm viên phát, ba tâm này chính là trực tâm, thâm tâm, tâm đại bi. Ba cái tâm này viên mãn phát ra, tự lợi, lợi tha. Mãi đến vô thượng đạo, cho nên họ được là đại từ đại bi của thánh giả. Lục thường tác lợi ích an chúng sanh tâm, tứ ngũ lục ba câu, Trên thực tế đều là nói tâm Bồ Đề. Câu thứ tư nói trực tâm. Câu thứ năm nói thâm tâm. Câu thứ sáu là nói tâm đại bi. Tâm từ tự thọ dụng, hiếu thiện hiếu đức, lợi ích chúng sanh, an chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh được bình an. Thường tác ở mọi lúc vào mọi nơi, không luận là thuận cảnh nghịch cảnh, trước giờ chưa từng gián đoạn. Người giác ngộ, họ ở thế gian này đã chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Cũng chính là nhà Phật thường nói thừa nguyện tái lai. Đây chính là người tái sanh. Cái ý niệm này không thể chuyển đổi lại. Cả đời người này chắc chắn bị nghiệp lực làm chủ tể, chính là người thông thường gọi là vận mạng. Con người này không thể thoát được vận mạng. Ngay trong một đời, tạo tác của bạn, quả báo của bạn đều là trong mạng đã định sẵn. Các vị đều đọc kỹ Liễu Phàm Tứ Huấn, bạn liền hiểu rõ. Đích thực là một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Vận mạng của một người là đã có định sẵn. Gia vận của một gia đình cũng là đã định sẵn. Quốc vận của một quốc gia là đã định sẵn. Cả thế giới vẫn có vận thế, vẫn cứ là đã định sẵn. Ai định sẵn vậy? Tuyệt đối không phải là Thượng Đế, tuyệt đối không phải là vua Diêm Vương, cũng không phải là Phật Bồ Tát. Nghiệp lực định sẵn, cá nhân là biệt nghiệp chính mình định sẵn. Gia đình đến thế giới là cộng nghiệp của mỗi người định sẵn. Vận mạng của gia đình là cộng nghiệp của người cả nhà bạn định sẵn. Quốc vận của một nước là cộng nghiệp của người cả một nước bạn định sẵn. Cái thế giới này có thế vận là cộng nghiệp của những người ở trên thế giới này định sẵn. Rất có đạo lý. Nhất là ở trên kinh vừa mở đầu, Phật liền nói cho chúng ta: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm tưởng liền đang tạo nghiệp. Nghiệp nhân gặp được duyên, quả báo liền hiện tiền. Nghiệp mà tất cả chúng sanh tạo ra, thiện ác lẫn lộn. Ở vào thời xưa, thông thường đều có thể tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền nhân. Do đó, khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác thiện tương đối nhiều, ác tương đối ít, quả báo rất thù thắng. xã hội hiện đại, chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, tất cả chúng sanh tạo tác ra, ác nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít. Những năm gần đây, tất cả chúng sanh tạo tác ác nghiệp, phức độ càng ngày càng thêm lớn. Thiện niệm, không cần nói thiện hạnh, ý niệm thiện dần dần đều tan nhạt. Việc này rất đáng sợ. Đây không phải là hiện tượng tốt. Cho nên người giác ngộ nhất định phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nếu chân thật không thể phát, tâm Bồ Đề tương tự phải đầy đủ. Chỗ này nói nhu hòa chất trực tâm, đắc thánh giả từ tâm, thường tác lợi ích an lạc chúng sanh tâm. Chỉ ít ba loại tâm này chúng ta phải có. Mỗi giờ mỗi phút phải ghi nhớ, nhất là câu thứ sáu, chính là phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Chúng ta nhìn qua xã hội đại chúng, bệnh của họ ở chỗ nào vậy? Chúng ta cần phải tự mình làm để khải thị cho họ, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu. Vậy thì đúng. Cho nên đoạn ác là tích cực, không phải tiêu cực. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 10, xem từ câu sau cùng, hàng sau cùng. Thất, thân tướng đoan nghiêm, chúng cộng tôn kính. Đây là loại thứ bảy trong tám loại thiện quả do đoạn sân nhuế mà có được. Thân tướng đoan nghiêm, đoan là đoan chánh, trang nghiêm. Trong Phật Pháp đã nói trang nghiêm chính là người thông thường đã nói tốt đẹp. Đoan nghiêm tốt đẹp. Do đây có thể biết Phật ở trong Đại Kinh nói với chúng ta tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Chữ tướng trong câu nói này chính là nói thân tướng đoan nghiêm, đoan chánh tốt đẹp, không phải chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Đây là tự tánh tự nhiên lưu lộ ra trên quả địa Như Lai, là lưu lộ cứu cánh. Thế nên ngày nay chúng ta cái tướng này biến thành thô xấu như thế này, nguyên nhân chính là tham sân si, kiến tư trần sa phiền não, đem cái tướng hảo trang nghiêm viên mãn vốn có chuyển biến thành ra như thế này. Đây đúng là Thế Tôn trong bổn kinh vừa mở đầu liền khai thị cho chúng ta. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chân tâm là thuần thiện, là chí thiện. Cổ thánh tiên hiền đã nói: chỉ ư chí thiện. Chí thiện ở chỗ nào? Chí thiện chính là bổn tâm, chính là chân tâm bổn tánh. Chân tâm biến hiện ra cảnh giới chính là chí thiện. Tâm không chân, tâm không thành, liền đem chí thiện biến thành bất thiện. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu rồi, chúng ta mới biết được tính quan trọng của việc hồi phục chân tâm. Chư Phật Như Lai cùng chúng sanh chính pháp giới khác biệt ở chỗ nào? Không ngoài là hồi phục chân tâm tự tánh, cứu cánh viên mãn. Khi vừa hồi phục, tất cả đều hồi phục, đều là trên kinh đã nói: nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Trí tuệ, năng lực, đức năng toàn bộ đều hồi phục. Cái cảnh giới này chính là trên kinh Phật đã nói: nhất chân pháp giới. Thế là mới cảm được chúng cộng tôn kính. Chữ chúng này là đại chúng. Những đại chúng nào vậy? Chư Phật Như Lai, chư Phật Như Lai tôn trọng lẫn nhau, tôn kính lẫn nhau. Chư Phật Như Lai mà còn tôn kính chúng sanh chính pháp giới, làm gì mà không tôn kính chứ? Chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, mà thể hội. Chư Phật Như Lai tôn kính là chân thành, cứu cánh viên mãn. Chúng sanh giác ngộ trong chính pháp giới đều biết tôn kính. Chỉ có mê hoặc điên đảo, không biết tôn kính, không hiểu rõ chân tướng sự thật, tâm tôn kính của họ không thể sanh khởi. Họ bị phiền não che mất. Thế nhưng người đang cứu cánh giác ngộ, cái cứu cánh giác ngộ này, nếu như chúng ta đem cái tiêu chuẩn hạ thấp xuống một chút, viên giáo sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đây là chân thật giác ngộ. Vào lúc này họ giống y như chư Phật Như Lai, tôn kính chúng sanh sáu cõi. Chúng sanh sáu cõi không tôn kính họ, họ tôn kính chúng sanh sáu cõi. Vì sao vậy? Họ giác ngộ rồi. Đạo lý chính ngay chỗ này. Giác ngộ nhất định tôn kính, nhất định là chăm sóc giúp đỡ không điều kiện. Đây là dáng vẻ giác ngộ. Chúng ta tỉ mỉ quan sát thể hội thì có thể tường tận. Họ còn có phân biệt, còn có chấp trước, chắc chắn chưa giác ngộ. Trong Phật Pháp gọi là chánh giác, họ không có. Cho nên tu học Phật Pháp, giáo đạo của Thánh Hiền, làm thế nào có thể khế nhập? Chắc chắn không phải là ký dấn chi học. Ký dấn chi học đối với chúng ta chỉ là một hình tượng mà thôi, để chúng ta ở ngay trong mê hoặc điên đảo. Nghe nói có một sự việc như vậy, không thể vào được cảnh giới. Muốn vào được cảnh giới thì phải thật làm. Cái thật làm này ở trên bộ kinh này chỉ dạy chúng ta, chính là đoạn mười ác, tu mười thiện. Cần phải dạy trong tâm chính mình, không còn có chút tâm sân hận nào. Tham sân si phải xả hết. Chúng ta xem thấy một chú nhỏ có thể thương yêu động vật nhỏ, thương yêu kiến. Chúng ta nhận được sự cảnh thức. Giết chết kiến là việc quá bình thường. Các chú nhỏ sẽ hỏi lại một câu: nếu như bạn là kiến, bạn có bằng lòng để người khác giết bạn hay không? Đây là trí tuệ, là phương pháp của trí tuệ. Cổ Thánh Tiên Hiền đã nói: cái gì mình không muốn, chớ đem cho người. Tôi tin tưởng các bạn nhỏ này chưa đọc qua hai câu này, chúng cũng không biết cái đạo lý này, thế nhưng chúng làm được. Tại vì sao chúng làm được? Thiên tánh. Thiên tánh chính là chân tâm của chính mình, bản tánh của chính mình. Tâm của các bạn nhỏ vẫn chưa bị ô nhiễm của phiền não, thế tục. Bổn tánh của chúng vẫn còn. Cái tâm của chúng cùng tâm của chư Phật Bồ Tát giống nhau. Nếu như có thể gìn giữ khắc chặt nơi tâm, con người này chính là Phật Bồ Tát. Làm thế nào gìn giữ? Đây là vấn đề lớn. Chúng hiện tại vẫn còn nhỏ, đến mười mấy tuổi dần dần sẽ bị ô nhiễm. Hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi, bốn mươi mấy tuổi thì ô nhiễm càng nghiêm trọng, hoàn toàn mê mất đi tự tánh. Cho nên người xưa dạy bảo, làm thế nào có thể giữ được cái tâm bền bỉ này? Cái tâm bền bỉ chính là nói hoàn toàn không bị ô nhiễm. không cần phải thánh hiền dạy bảo bạn. Họ khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác cùng với chư Phật Bồ Tát đại thánh đại hiền, chúng ta phải học. Chúng ta rất bất hạnh, năm xưa không có người dạy bảo chúng ta. Chúng ta ở trong cái lò ô nhiễm của xã hội đã bị ô nhiễm rồi, đã bị ô nhiễm hiện tại. Muốn đem ô nhiễm này trừ bỏ đi đương nhiên không dễ dàng. Thế nhưng chính mình phải nên biết, không trừ bỏ cái ô nhiễm này, chắc chắn phải sanh tử luân hồi. Không thể thoát ra. Nếu như chúng ta chân thật mong cầu, ngay trong một đời này, ra khỏi ba cõi, liễu thoát sanh tử, không còn phải sanh tử luân hồi nữa, cần phải đoạn dứt đi ô nhiễm này. Đối chúng ta mà nói, phương pháp duy nhất có thể giúp chúng ta đoạn những ô nhiễm này chính là đọc tụng Đại Thừa vì người diễn nói. Đọc tụng là nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát. Sau khi nghe rồi, nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Đem cái tâm yêu thương viên mãn, chân thật trong tự tánh khai quật, làm mới lại. Cái đại từ đại bi này là trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ, không phải học được từ bên ngoài. Chúng ta là bị phiền não tập khí, những thứ ô nhiễm này che mất, không thể hiện lộ ra. Lộ ra đều là tự tư tự lợi, đều là tổn người lợi mình. Đây là chắc chắn sai lầm. Ngay trong lúc giảng giải, tôi thường hay nhắc nhở mọi người, tổn người nhất định không lợi mình, chỉ có lợi người mới là lợi mình. Tổn mình lợi người, đó là chân thật lợi mình. Cái đạo lý này sâu. Người thông thường không hiểu được. Nguyên nhân không hiểu được là phiền não tập khí quá nặng. Bởi vì đây là tánh đức, đây không phải là do tu mà có, từ trong tự tánh vốn sẵn có. Ba độc Phật trong kinh luận Đại Tiểu Thừa hiển mật giáo học, mỗi giờ mỗi phút vì chúng ta nhắc nhở. Chúng ta thực tế là mê đã quá sâu nặng rồi, ngày ngày nhắc nhở, chúng ta không cách gì giác ngộ, đều không có cách gì hồi đầu. Đây chính gọi là nghiệp chướng sâu nặng. Sâu nặng đến biến thành nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa là thiện căn đều bị đoạn hết. Thiện căn thì không thể nào đoạn. Đây là thí dụ. Cái chữ đoạn này là thí dụ. Phật có dạy thế nào, nhắc nhở thế nào, cái thiện niệm của bạn đều không thể đề khởi. Tuy là thiện căn chưa đoạn, dường như là đoạn rồi. Nghiêm trọng đến trình độ này. Do đây có thể biết, tham sân si giảm được một phần, thì thiện căn của bạn thêm lớn một phần. Giảm được hai phần thì thiện căn thêm lớn hai phần. Thiện căn chắc chắn là lợi tha. Tham sân si nhất định là tự lợi. Cho nên tự lợi là hướng xuống đọa lạc. Đọa đến tận cùng là A Tỳ địa ngục. Lợi tha là hướng lên trên. Lên trên đến đỉnh điểm chính là cứu cánh viên mãn Phật. Cho nên chúng ta muốn cầu Phật đạo, bạn phải chân thật hiểu được xả mình vì người. Đây là Phật đạo, đây là Bồ Tát đạo. Vì người ngay trong đó vẫn không thể xả mình. Đây chính là trong thiện nghiệp xen tạp lấy bất thiện. Phía trước trong bộ kinh này Phật dạy bảo chúng ta, dạy chúng ta cái đạo thành Phật, thường niệm thiện pháp là tâm thiện. Thiện pháp là lìa tham sân si. Tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Quán sát là hành thiện, tư duy là ý niệm thiện, tâm thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện. Con người này chính là Phật Bồ Tát. Bất dung hào phân, bất thiện xen tạp. Nếu như xen tạp bất thiện là chúng sanh của chính pháp giới. Các vị phải biết, thông thường chúng ta gọi là mười pháp giới. Trong mười pháp giới là tu thiện xen tạp bất thiện. Nếu như nói là không chút bất thiện nào xen tạp, họ ở pháp giới nhất chân, thì họ không ở trong mười pháp giới. Pháp giới nhất chân là quả báo chân thật. Pháp giới bốn thánh của mười pháp giới là quả báo tương tự, không phải chân thật. Bạn xem Đại sư Thiên Thai nói lục thức Phật. Chúng ta phàm phu trong sáu cõi chỉ có lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hành tức Phật. Sáu cõi chỉ có như vậy. Pháp giới bốn thánh là tương tự thức Phật. Các vị nghĩ xem, tương tự không phải là thật. Trong pháp giới nhất chân mới gọi là phần chứng tức Phật. Đó là thật, không phải là giả. Chúng ta có muốn ở pháp giới bốn thánh của mười pháp giới hay không? Không muốn. Không muốn là nguyện vọng của chúng ta. Trên thực tế chúng ta có thể làm được hay không? Khó. Kiến tư phiền não đoạn tận, vậy mới có thể sanh đến pháp giới bốn thánh. Trần sa phiền não đoạn tận, còn phải phá một phẩm vô minh, vậy mới có thể siêu diệt pháp giới bốn thánh. Không dễ dàng. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là con đường tắt này. Đây gọi là thông đồ đại đạo, con đường phổ thông làm Phật. Từ trên con đường này mà đi, chúng sanh mạt pháp chúng ta một người cũng không thành tựu. Đây chính là khẳng định không có năng lực đoạn phiền não. Cho nên Phật pháp truyền đến mạt pháp, 8 vạn 4 ngàn pháp môn, các vị phải nên biết chỉ còn lại một pháp môn có thể đi được thông, đới nghiệp giảng sanh. Chỉ có một môn này có thể giúp bạn siêu diệt 10 pháp giới. Ngoài một môn này ra, quyết định không tìm được môn thứ hai. Thiền là đi tắt, là một pháp môn tốt. Các vị xem, ngày trước Pháp Sư Đàm Hư đã nói, Đàm Lão khẳng định mà nói, vào thời đại này, từ nơi thiền mà tu hành thành tựu, siêu diệt 10 pháp giới, không có được một người. Ở ngay trong một đời của ông, ông nói ông thấy được tu thiền được thiền định. Người được thiền định tương lai đi đến nơi nào? Trời tứ thiền. Bạn có thể chứng được sơ thiền, bạn sanh trời sơ thiền. Bạn chứng được nhị thiền, bạn sanh trời nhị thiền. Không ra 6 cõi luân hồi. Người thế nào mới có thể ra khỏi 6 cõi luân hồi? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đàm Lão nói ngay trong một đời của ông không thấy được người nào. Không những không thấy được, nghe cũng chưa nghe nói qua. Bạn liền biết được sự việc này khó cỡ nào. Pháp môn tịnh độ, phiền não tập khí chưa đoạn. Tuy là chưa đoạn, họ có năng lực đè xuống. Việc này phải nên hiểu. Nếu như đè xuống mà không đè được, thì cả đời này cũng không thể thành tựu. Nếu muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, công phu niệm Phật của bạn phải có thể phục được phiền não. Tuy là có phiền não, có tập khí, nhất định không khởi được tác dụng. Phiền não như vậy mới có thể nắm chắc vãng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là chúng cộng tôn kính. Đây là thật, không phải là giả. Chư Phật Như Lai đều tôn kính, đều vỗ tay tán thán. Bạn hiếm được, bạn ngay trong một đời thành tựu. Chư Bồ Tát, chư Đại A-La-Hán đều tán thán. Cho nên các đồng tu nếu muốn ngay trong một đời này thành tựu, không thể đem 10 ác chuyển đổi thành 10 thiện. Phải biết thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngay đời này chỉ có thể kết được cái duyên, không thể đi. Tôi giảng tịnh nghiệp tam phước đã giảng qua rất nhiều lần, không ngừng nhắc nhở. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư, phải đem cái điều thứ nhất, tam phước chân thật làm cho được. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, chắc chắn sanh cõi phàm thánh đồng cư, nắm được phần. Bạn có thể làm được điều thứ hai, bạn chắc chắn sanh cõi phương tiện hữu dư, Ba điều bạn thấy đều làm được, bạn chắc chắn sanh cõi thật báo trang nghiêm. Phía sau quá cao không dễ dàng. Mức độ thấp nhất, điều thứ nhất, bốn câu này chúng ta phải làm được, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Biết được không làm được thì không thể ra khỏi luân hồi. Nếu bạn muốn siêu vượt luân hồi thì nhất định phải làm được. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.